suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói tiếp về cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc hàng năm tại Rimini, Ý. Sau đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp mối tình Giêsu. Giêsu trái tim dịu hiền, biết bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến. Giêsu đấng tôi xây mộng, luôn mến yêu hy vọng được sống trên bên Ngài.
Hôm nay 24 tháng 8, cùng với giáo hội chúng ta mừng tính thánh tông đồ Bartolomeo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao Ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh. Các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Anh chị em thân mến, khi còn tại thế, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần suy niệm rằng: Mỗi ngày, Đức Tin giúp tôi nhận ra trong bánh thánh và rượu thánh, người lữ khách thần linh là chính Chúa. Chính người làm cho mắt tôi được nhìn thấy ánh sáng và tâm hồn tôi chứa chan niềm hy vọng mới. Tông đồ Philippe, sau khi được chính Chúa Giêsu kêu gọi, đã gặp ông Nathanael, hay còn gọi là Bartolomeo, để giới thiệu cho ông về Chúa Giêsu. Bằng chính trải nghiệm của mình khi được theo Chúa Giêsu, Thánh Philippe đã khẳng định Chúa Giêsu chính là đấng sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới. Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là con người thật, có gia tộc và nguồn gốc. Chúa Giêsu đã nhập thể để mang lấy những giới hạn cũng như những bấp bênh của cuộc đời. Người không xa lạ với con người, nhưng trái lại rất gần gũi đến nỗi Thánh Philippe nói rằng: Chúng tôi đã gặp. Tông đồ Nathanael đã phải ngỡ ngàng thốt lên: Làm sao Ngài lại biết tôi? khi nghe những lời Chúa Giêsu nói về mình. Quả thật, không phải đợi đến lúc ông Philippe dẫn ông đến với Chúa Giêsu, người mới chọn ông, nhưng người đã chọn ông từ trước, và nay đã đến lúc người kêu gọi ông đi theo người. Đó là ơn gọi của ông Bartolomeo. Đi theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự ngạc nhiên. Thiên Chúa vẫn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên mỗi ngày. Những ngạc nhiên ấy như dấu chỉ mang chúng ta đến gần người hơn. Chúng ta đừng e ngại nếu có những lời mời gọi đưa chúng ta dẫn bước trên nẻo đường mới đến với Chúa. Bước đi trên những nẻo đường này, có nhiều lúc ta phải đánh đổi, trầy trật. Nhưng chúng ta hãy vững tin vì có Chúa hằng ở bên chúng ta. Như Thánh Philippe và Thánh Nathanael, chúng ta đã gặp Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chưa? Và chúng ta đã làm gì để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người chung quanh chúng ta? Như Thánh Bartolomeo đã được biến đổi sau khi gặp Chúa, chúng ta có can đảm đến với Chúa trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong thánh lễ, để rồi người cũng biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin loại khỏi chúng con những thành kiến, những lối nhìn thiển cận về Chúa. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại và bác ái, để chúng con cũng nhiệt tâm như các công đồ xưa đem tình yêu Chúa đến cho mọi người. Vì chúng con biết rằng, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Amen.
Giêsu, tôi hát về Ngài, tình yêu thương ngàn kiếp không phai. Giêsu, tôi hát về Ngài, vì Ngài làm đẹp mới chân ai. Ngày mai ước mơ nhân loại an vui sống trọn đời hòa bình công lý. Chính là Giêsu, Giêsu ánh gương sáng ngời chiếu soi cuộc đời đang u mê nơi trần thế. Giêsu mến yêu cần kề luôn chớ che mọi bề đường dẫn tôi đi về. Giêsu ôi tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ nguôi. Giêsu tôi hát ca danh Ngài trên khắp nẻo đường đời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mỗi tình Giêsu. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mỗi tình Giêsu. Lòng tôi hân hoan bước tới hiến dâng đời mình trong mỗi tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Đại hội các dân tộc Rimini lần thứ 34. Trong sứ điệp gửi Đại hội các dân tộc lần thứ 34 tại Rimini, Trung Italia, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tham dự viên tìm ra các phương thức mới để rao truyền tin mừng trong thế giới ngày càng tục hóa hiện nay. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi Đức Cha Francisco Lambiasi, Giám mục Rimini. Nhắc lại đề tài của đại hội là con người, sự cấp thiết. Đức Thánh Cha Francisco lặp lại khẳng định của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Con người là con đường của giáo hội. Con người luôn là một mầu nhiệm, không thể bị giãn lược vào bất cứ hình ảnh nào mà xã hội và quyền bính tìm áp đặt cho nó. Con người là mầu nhiệm của tự do và ân thánh, của sự nghèo nàn và cao cả. Con người là con đường của giáo hội, bởi vì đó là con đường mà chính Thiên Chúa đã đi qua. Chúa Giêsu Kitô là con người chính của giáo hội, nhưng bởi vì Ngài cũng là con đường dẫn đến từng người, nên con người trở thành con đường đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Khi khẳng định ta là cửa, Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài là cánh cửa dẫn tới mọi người và mọi sự. Không qua Chúa Kitô, không tập trung nơi Ngài cái nhìn của tâm trí, chúng ta sẽ không hiểu gì về mầu nhiệm con người. Khi hiểu mầu nhiệm về con người, chúng ta bị bó buộc thay đổi các tiêu chuẩn phán đoán và hành động. Thế giới cũng chú ý tới con người. Nhưng quyền bính kinh tế, chính trị, truyền thông cần tới con người để trường tồn và phô trương. Nhưng chúng thường tìm lèo lái các đám đông, dẫn vào các ao ước, và xóa bỏ những gì quý báu nhất mà con người có là tương quan với Thiên Chúa. Quyền bính sợ hãi con người đối thoại với Thiên Chúa, bởi vì cuộc đối thoại ấy khiến cho con người tự do và không thể đồng hóa được. Và đây chính là sự cấp thiết mà Đại hội Tình Bạn giữa các dân tộc nêu lên, đó là trả con người lại cho chính nó, cho phẩm giá rất cao quý của nó, cho sự duy nhất và quý trọng của mọi sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Cần phải tái duyệt xét sự thánh thiên của con người và mạnh mẽ nêu bật rằng chỉ trong tương quan với Thiên Chúa, nghĩa là trong việc khám phá ra và gắn bó với ơn gọi của mình, con người mới có thể đạt tầm mức đích thực của nó. Giáo hội mà Chúa Kitô đã trao phó cho lời Ngài và các bí tích, giữ gìn niềm hy vọng lớn nhất và khả thể đích thực nhất của việc hiện thực đối với con người, ở bất cứ vĩ tuyến và thời đại nào. Trách nhiệm này lớn lao chừng nào, và chúng ta không được giữ kho tàng đó cho riêng mình, mà phải chia sẻ với các anh chị em khác. Nói gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy ra đi gặp gỡ con người thời đại chúng ta. Trẻ em, người già, người thông thái, người vô học, giới trẻ và các gia đình. Hãy đi tìm gặp họ và gần gũi với từng người, không phải chỉ trong các nhà thờ và các xứ đạo. Nhưng chúng ta hãy mang mùi hương tình yêu của Chúa Kitô vào trong mọi môi trường. Trong các trường học, các đại học, các nơi làm việc, các nhà thương, nhà tù, và cả trong các quảng trường, trên đường phố, tại các trung tâm thể thao thể dục, trong các hàng quán, nơi có người lui tới. Chúng ta đừng hà tiện trong việc cho đi điều chúng ta đã nhận được, mà không có công nghiệp nào. Chúng ta đừng sợ loan báo Chúa Kitô trong các dịp thuận tiện, cũng như không thuận tiện, với sự tôn trọng và thẳng thắn. Nhiệm vụ của giáo hội và của mọi Kitô hữu là phục vụ con người bằng cách đi tìm nó trong các ngõ ngách xã hội và tinh thần kín ẩn nhất. Và lòng trung thành của giáo hội với Chúa Kitô là điều kiện sự đáng tin cậy của giáo hội trong sứ mệnh này. Tin giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Tường thuật thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục giáo phận Bùi Chu. Đối với giáo phận Bùi Chu, thì ngày an táng Đức Cha Giuse là một ngày không gì buồn hơn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Con cái Bùi Chu ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước, hướng về quảng trường nhà thờ chính tòa, để cùng hiệp thông với giáo phận mẹ, cầu nguyện cho đức cha cố Giuse. Trước đó lúc 4:30 sáng, đức cha Thomas đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài, và kế đó di quan ra quảng trường nhà thờ chính tòa. Lạ lùng thay, khi ngài vừa ra tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa. Theo thông tin, thì số lượng giáo dân về tham dự lễ an táng đức cha Giuse mỗi lúc một đông hơn, mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng các nghi thức vẫn diễn ra theo kế hoạch. Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ, do Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, chủ tế. Cùng đồng tế với ngài còn có Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu và cùng 20 giám mục trong Hội đồng giám mục Việt Nam, gần 300 linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng rất nhiều tu sĩ nam nữ. Số giáo dân về tham dự thánh lễ là rất đông. Chúng tôi không thể ước lượng cách chính xác được. Toàn bộ khu vực nhà thờ chính tòa, tòa giám mục và các khu vực lân cận đã không còn một chỗ trống. Ban tang lễ cũng đã bố trí nhiều màn hình ngoài trời để truyền hình trực tiếp thánh lễ. Cha chánh văn phòng tòa giám mục Giuse Phạm Quốc Điêm đã đọc thư phân ưu của phủ quốc vụ khanh tòa thánh và thư phân ưu của thánh bộ rao giảng phúc âm cho các dân tộc gửi đức cha Thomas và giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha phụ tá Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo thay mặt tất cả gửi lời kính chào đức cha Giuse. Mọi người biết rằng đức cha vẫn đang sống, vẫn đang gần gũi và vẫn đang hiện diện, thân thiết chứ không xa lạ. Mấy ngày vừa qua, con cái Bùi Chu ùn ùn kéo về từ khắp nơi để kính viếng đức cha. Kết thúc bài giảng, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo thay mặt tất cả gửi lời chào tiễn biệt đức cha Giuse. Trước khi thánh lễ kết thúc, đức tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của đức thánh cha tại Việt Nam, cũng đã nói lên tâm tình chia buồn sâu sắc từ đức thánh cha thông qua ngài. Cách riêng là đối với cá nhân ngài, dành cho đức cha Giuse và toàn thể gia đình giáo phận Bùi Chu. Ngài nói: "Tôi chia sẻ về việc ra đi của đức cha Giuse. Tôi tạ ơn Chúa về những việc làm của đức cha Giuse, nhất là trong việc thống nhất đức tin và hành động. Đức tổng cũng tạ ơn Chúa về sự chân hiến, hy sinh, phục vụ, hợp nhất và trung thành của đức cha Giuse đối với đức thánh cha. Trong tâm tình, với tư cách là đại diện của đức giáo hoàng, tôi nhận thức rõ những sự bảo trợ của mẹ Maria như sự chỉ dẫn đối với các công việc của đức cha Giuse, đặc biệt là xây dựng chủng viện. Nguyện xin Chúa Giêsu thánh thể làm cho Bùi Chu hợp nhất và làm cho chủng viện trở thành trường học đức tin. Chúng tôi đồng hành cùng đức cha trên con đường trở về thiên quốc. Chúng tôi đau buồn vì đức cha ra đi trước. Cảm ơn sự hy sinh của đức cha. Xin Thiên Chúa có niềm hy vọng đón nhận đức cha Giuse và đón nhận những ai thực thi ý nguyện của ngài." Đức tổng đại diện cũng thay mặt đức thánh cha gửi đến toàn thể anh chị em phép lành tòa thánh. Thay lời cho các thành phần và gia đình linh tông cùng tỉnh dòng Don Bosco, đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu tri ân đức thánh cha, đức tổng đại diện, đức hồng y bộ trưởng bộ truyền giáo các dân tộc. Suốt 12 năm, đức cha Giuse nhận được tình liên đới của Hội đồng giám mục Việt Nam. Cách riêng tri ân đức hồng y và đức cha giáo phận Orange Hoa Kỳ đã gửi điện văn phân ưu. Đức cha Thomas cũng gửi lời tri ân đến quý bề trên các dòng tu, giám đốc các đại chúng viện, quý sơ, quý cha, quý thầy, quý chức sắc đã gửi điện văn chia buồn. Đức cha cũng cảm ơn quý ông bà và anh chị em hội ái hữu đồng hương Bùi Chu tại hải ngoại, đã gửi điện buồn chia sẻ nỗi đau thương của giáo phận mẹ. Sau đó là nghi thức làm phép xác và dập mạch do Đức Giám mục giáo phận Thái Bình Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ sự, và rồi thi hài của Đức Cha Giuse được rước vào bên trong nhà thờ chính tòa Bùi Chu trên gian cung thánh phía nam nhà thờ chính tòa, ngay trước tòa Đức Mẹ Mân Côi và tòa Thánh Giuse. Nghi thức cuối cùng là nghi thức hạ huyệt do Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu chủ sự. Sau khi làm phép huyệt, các đức cha đã rảy nước thánh và xông hương trước quan tài Đức Cha Giuse, rồi quý cha lần lượt gửi một cành hoa, nói lên tâm tình biết ơn dành cho Đức Cha. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Thánh lễ an táng Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long. Nhà thờ chính tòa Vĩnh Long, thứ năm, 22 tháng 8 vừa qua. Theo chương trình, 9 giờ 30 phút mới bắt đầu thánh lễ an táng Đức Cha Thomas. Nhưng từ sáng sớm tinh sương đã có nhiều đoàn từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận đến kính viếng và ở lại tham dự thánh lễ. Khuôn viên nhà thờ chính tòa rợp cờ tang với bầu khí tang lễ, nhưng cũng thật ấm cúng vì tình huynh đệ yêu thương nơi các vị giám mục, linh mục đồng môn đồng sông của Đức Cha Thomas ở Giáo hoàng Học viện Đà Lạt ở Italia, các linh mục học trò ở Tiểu chủng viện Vĩnh Long và Đại chủng viện Thanh Quý Cần Thơ, các hội đoàn thân quen cũng như các hội dòng từng được Đức Cha Thomas dạy dỗ cũng đều có mặt từ rất sớm, nhất là hội dòng Miễn Thánh Giá Cái Mơn, Cái Nhung, dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, dòng Bác Ái Vinh Sơn, quý thầy dòng Kitô Vua, quý thầy của Đại chủng viện Thanh Quý, là những người đã túc trực bên linh cữu Đức Cha suốt những ngày qua, đã có mặt từ lúc 5 giờ rưỡi sáng để tham dự thánh lễ và di quan Đức Cha. Đông đảo giáo dân ở khắp nơi trong và ngoài giáo phận cũng không quản ngại đường xa đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Thomas. Theo sắp xếp của ban tang lễ, gần một nửa số ghế ngồi trong nhà thờ được dành cho các linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ, quý thầy, thân nhân của Đức Cha Thomas và quý khách. Một giờ trước thánh lễ, ngôi nhà thờ với 6.000 chỗ không còn một chỗ trống. Ban tổ chức tang lễ đã thiết kế thêm 4 màn hình lớn trong khuôn viên và 2 màn hình lớn ở nhà nguyện phía dưới nhà thờ, để giúp cộng đoàn dễ dàng tham dự thánh lễ. Sau khi di quan từ nhà nguyện dưới lên nhà thờ, linh cữu Đức Cha Thomas được an vị trên thảm đỏ giữa cung thánh. Đúng 9 giờ 30 phút, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, gồm có vị chủ tế là Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli và 18 vị giám mục khác. Đồng tế có hơn 300 linh mục trong và ngoài giáo phận. Theo ban tổ chức, số giáo dân tham dự trong và ngoài giáo phận lên đến hơn 10.000 người. Trước khi cử hành thánh lễ, cha Matthew Nguyễn Tấn Thụy đọc tiểu sử Đức Cha Thomas. Sau đó, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Việt, chánh văn phòng tòa giám mục, đọc điện văn chia buồn của tòa thánh, của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như liệt kê những phân ưu và kính viếng của đại diện các tòa giám mục, dòng tu, tu hội. Trong tình thân với Đức Cha Thomas và với giáo phận Vĩnh Long, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, người mà cách nay không lâu đã chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ an táng Đức Cha Giacobbe, nay một lần nữa lại tiếp tục chia sẻ lời Chúa. Ngài tóm kết cuộc đời của Đức Cha Thomas trong châm ngôn giám mục là hành trình trong đức ái mà Đức Cha Thomas đã chọn. An ủi lớn nhất trong cuộc đời linh mục và giám mục của Đức Cha Thomas là được làm bạn với Chúa Giêsu và ở lại trong tình thương của Người. không có gì quý báu, và làm cho người môn đệ hạnh phúc bằng tình bằng hữu của Chúa. Chính tình thương của Chúa là nguồn vui bất diệt cho Đức Cha và cho tất cả chúng ta. Hôm nay, nhân dịp lễ an táng Đức Cha Tô-ma, Chúa Giê-xu nhắc lại cho tất cả chúng ta và mời gọi chúng ta đón nhận tình bằng hữu của Người. Hãy để cho Người yêu thương chúng ta. Hãy sống trong lòng mến của Người. Hãy bước đi trong tình yêu thương. Hãy thực hiện điều răn yêu thương của Người, để thông phần trọn vẹn niềm vui của Người, là con yêu dấu, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng và được Chúa Cha yêu thương. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli nói lên tâm tình chia buồn sâu sắc từ Đức Thánh Cha và của cá nhân Ngài dành cho Đức Cha Tô-ma và toàn thể gia đình giáo phận Vĩnh Long. Sau đó Đức Tổng thay mặt Đức Thánh Cha gửi đến toàn thể cộng đoàn phép lành tòa thánh. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Phêrô Dương Văn Thạnh, quản hạt Cái Mơn, trưởng ban tổ chức tang lễ, đại diện giáo phận nói lên lời cảm ơn đến tòa thánh, bộ trưởng bộ truyền giáo, Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, các đức giám mục, các cha tổng đại diện giám mục, quý bề trên dòng, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân gần xa. Kế đến Đức Cha Tô-ma Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ sự nghi thức từ biệt và phó dân linh hồn Đức Cha Tô-ma giáo phận Vĩnh Long, cho lòng Chúa thương xót. Linh cữu được di chuyển ra phần mộ ở đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Trước khi hạ huyệt, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, đọc lời nguyện và làm phép huyệt, rảy nước thánh và song hương. Sau khi hạ huyệt, các đức cha lần lượt đến tiễn biệt Đức Cha Tô-ma với một nắm đất trong tiếng nhạc trầm lắng du dương. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng lần lượt đến tiễn đưa vị chủ chăn đáng kính bằng việc cúi mình lặng lẽ trước huyệt mộ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc hàng năm tại Rimini, Ý, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi tiếp cuộc gặp gỡ của tình bạn giữa các dân tộc hàng năm tại Rimini, Ý, qua bài viết của Vũ Văn An. Cũng như mọi năm, cuộc gặp gỡ lần này xoay quanh ba trục chính, đó là diễn thuyết, thể thao, trình diễn gồm chiếu phim hay triển lãm. Riêng phần diễn thuyết, nhiều đề tài rất thời cuộc sẽ lần lượt được trình bày hàng ngày như hợp xướng từ tầng thế giới, một châu Âu thống nhất, từ Đại Tây Dương tới dãy Uran, Armenia, cái nôi của Kitô giáo, thăng tiến tài năng, quan niệm về con người, triết lý và tự do, nhân bản, chính trị và công lý trong các diễn văn của Đức Benedicto XVI, của Đức Francisco, với ánh sáng và đức tin, vân vân. Về trình diễn có những buổi nhạc cổ điển và dân ca, nhạc kịch dựa trên thi phẩm của Sạc Bê Quy, các ca đoàn San Nicola, Millennium và ca đoàn chính thống tại Rimini. Lễ trao giải thưởng Đại hội Phim ngắn quốc tế lần thứ 6. Về thể thao, liên tục có những buổi thi đấu như giải bóng rổ thanh niên lần thứ 19, giải quần vợt tại bãi biển, vân vân. Nhân danh Đức Francisco, Đức Hồng Y Tarsicio Betone, Quốc phụ khanh tòa thánh đã gửi tới đại hội một thông điệp với nội dung sau đây. Chủ đề có người nhân bản, tình trạng cấp cứu, cho thấy tính khẩn trương lớn lao của việc phúc âm hóa được Đức Thánh Cha nói tới nhiều lần, theo gương vị tiền nhiệm, và khiến ngài có nhiều suy tư sâu sắc mà tôi xin được kính chuyển như sau. Con người vốn là đường đi của giáo hội. Đức Trung Phúc, giáo hoàng cho An Phao Lô Đệ Nhị, từng viết như thế trong thông điệp đầu tiên của ngài là Redemptor Hominis. Sự thật này vẫn còn giá trị, nhất là trong thời ta, thời mà giáo hội giữa một thế giới hoàn cầu hóa và nhiều giả tưởng hơn bao giờ hết, giữa một xã hội duy tục hóa hơn bao giờ hết, và thiếu hẳn điểm quy chiếu, đang được kêu gọi tái khám phá ra sứ mệnh riêng của mình bằng cách tập chú vào những gì chính yếu và tìm ra nhiều con đường mới để tầng phúc âm hóa. Con người vẫn còn là một huyền nhiệm, không thể bị giảm lược vào bất cứ hình ảnh nào do xã hội tạo nên và được các thế lực trần gian áp đặt. Họ là một huyền nhiệm của tự do và ơn thánh, của nghèo hèn và cao cả. Nhưng có nghĩa gì khi nói rằng con người là đường đi của giáo hội? Và trên hết, có nghĩa gì đối với chúng ta khi đi trên con đường này vào ngày hôm nay? Con người là đường đi của giáo hội, vì con người là đường đi của chính Thiên Chúa. Từ buổi hừng đông của nhân loại, sau cơn sa ngã của họ, Thiên Chúa đã đi tìm con người. Người hỏi Adam, kẻ đang ẩn nấp, người ở đâu? Câu hỏi xuất hiện ở ngay đầu sách sáng thế này. Một câu hỏi vẫn tiếp tục vang lên chập chài suốt bộ thánh kinh và trong mọi giây phút của lịch sử và Thiên Chúa chập chài qua mấy thiên niên kỷ qua, vốn dựng xây với nhân loại, đã tìm được biểu thức cao nhất trong cuộc nhập thể của Chúa Con. Thánh Augustino trong lời chú giải tin mừng cho An đã quả quyết rằng, ở trong Chúa Cha, Chúa Con là sự thật và là sự sống, khoác lấy xác phàm. Người trở thành đường đi. Chúa Giêsu Kitô do đó là đường đi chính của giáo hội, nhưng vì người cũng là đường đi của mỗi người, nên con người trở thành đường đi tiên khởi và nền tảng của giáo hội. Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng, ta là cửa, nghĩa là ta là đường chậm tới mọi con người và mọi sự. Nếu ta không đi qua Chúa Kitô, nếu không tập chú cái nhìn của trái tim ta vào người, ta sẽ không hiểu bất cứ điều gì liên quan tới huyền nhiệm con người. Và như thế, một cách không chủ ý, ta sẽ bó buộc phải vay mượn các tiêu chuẩn phán đoán và hành động của thế gian. Và mỗi lần gặp gỡ anh chị em ta trong nhân loại, ta sẽ như những tên trộm cướp mà Chúa Giêsu đã nói tới trong tin mừng Gioan chương 10 câu 8. Cả thế gian nữa, trong đường lối riêng của nó, cũng lưu tâm tới con người. Các thế lực kinh tế, chính trị và truyền thông cần con người để vĩnh viễn hóa và lớn lên. Và vì lý do đó, họ tìm cách thao túng quần chúng, khiêu gợi lòng dục, loại bỏ sở hữu quý giá nhất của con người, đó là liên hệ của họ với Thiên Chúa. Quyền lực rất sợ những ai chịu đối thoại với Thiên Chúa. Vì điều này làm những người này thành tự do và bất khả hội nhập. Đó chính là tình trạng khẩn trương của con người nhân bản mà cuộc gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc đặt làm tâm điểm cho các suy tư của mình. Sự khẩn trương phải tái lập con người trở lại với chính họ, với phẩm giá cao cả nhất của họ, với tính độc đáo và quý giá của mọi hiện hữu nhân bản từ lúc tượng thai cho tới lúc chết tự nhiên. Điều cần thiết là phải xem xét tính thánh thiêng của con người và đồng thời nói rằng chính trong tương quan với Thiên Chúa, nghĩa là nhờ khám phá ra và trung thành với ơn gọi của mình, con người mới có thể lớn lên theo kích thước thật sự của họ. Giáo hội, người mà Chúa Kitô đã ủy thác lời và các bí tích của người, đã giữ gìn niềm hy vọng lớn lao nhất, khả thể chân thật nhất của việc con người có thể tự thể hiện mình. Ở bất cứ nơi nào và thời nào. Trách nhiệm của ta lớn lao xiết bao. Ta đừng giữ kho tàng châu báu này cho riêng ta, một kho tàng mà ai ai cũng tìm kiếm, bất kể có ý thức hay không. Ta hãy can đảm ra đi gặp gỡ mọi người nam nữ của thời ta, trẻ em cũng như người già, những người có học cũng như người thất học, thanh thiếu niên và các gia đình. Trong việc này, ta hãy nói gương thầy Chí Thánh của ta, đứng đã bỏ cả trời để trở thành người gần gũi với mỗi người chúng ta. Ta hãy đem hương thơm tình yêu Chúa Kitô không những chỉ tới các giáo hội và các giáo xứ, mà là tới khắp mọi nơi, trường học, đại học, sở làm, nhà thương, nhà tù, tới các tiệm pizza, phố xá, phòng thể dục, bất cứ nơi nào có người tụ tập. Ta không nên keo kiệt trong việc cho đi những gì mình đã lãnh nhận nhưng không. Ta không nên sợ phải công bố Chúa Kitô hết mùa này sang mùa nọ một cách kính cẩn và mặn mà. Đây là trách nhiệm của giáo hội, đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, đó là phục vụ con người, tìm kiếm họ ngay trong những ngõ hẻm xã hội và tâm linh kín đáo nhất. Tuy nhiên, mức khả tín của giáo hội trong sứ mệnh làm mẹ và làm thầy tùy thuộc lòng trung trinh của mình đối với Chúa Kitô. Việc cởi mở đối với thế giới luôn đi đôi và theo một nghĩa nào đó chỉ có thể có với việc vâng lời sự thật mà chính giáo hội không có quyền kiểm soát. Như thế, cấp cứu con người nhân bản có nghĩa là cứu nguy việc trở về với Chúa Kitô, học từ người sự thật về chính ta và thế giới, và cùng với người và trong người ra đi gặp gỡ con người, nhất là người nghèo, là người mà Chúa Giêsu luôn biểu hiện sự sủng ái. Và sự nghèo khó này không phải chỉ về vật chất, còn có thứ nghèo khó tâm linh nữa đang nắm lấy con người hiện đại. Chúng ta đang nghèo về tình yêu, đang khát sự thật và công lý, đang là những kẻ ăn mày của Thiên Chúa, như tôi tới Chúa là Đức Cha Luigi Giussani luôn nhấn mạnh. Thật vậy, sự nghèo khó lớn nhất chính là việc thiếu Chúa Kitô, và cho tới khi đem được Chúa Kitô đến cho con người, ta sẽ luôn chỉ làm được rất ít đối với họ. Đức Hồng Y Bettone hy vọng những suy tư trên sẽ được các tham dự viên của cuộc gặp gỡ lần này sử dụng để đốt lên một ngọn lửa trong tâm hồn họ, nuôi dưỡng và hỗ trợ việc làm chứng cho tin mừng giữa thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về cuộc họp hàng năm về tình bạn quốc tế tại Rimini, Ý, do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức, bài viết của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ các văn bản Kinh Thánh như đã được trích dẫn cho tới nay và từ suy tư về toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu thế, giáo hội rút tỉa ra xác tín ngàn đời và ngày càng được nêu bật và đào sâu liên quan tới mầu nhiệm của Đức Maria, mẹ chúng ta, dọc dài các thế kỷ. Sứ mệnh của giáo hội thời khai sinh dưới sự hướng dẫn của các người kế vị các tông đồ trong lộ trình lan rộng của nó từ Jerusalem cho tới biên cương toàn trái đất đã là việc loan báo tin mừng, làm cho mọi dân tộc hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô. Suy tư thần học đến sau kinh nghiệm đức tin và dừng lại nơi các mầu nhiệm nền tảng đầu tiên như thiên tính của Đức Kitô, việc nhập thể, Đức Maria hiện diện một cách thầm lặng như có thể nhận thấy trong tin mừng. Khi nhìn lên mẹ, tín hữu kiếm tìm trong tin mừng gương mặt của mẹ, khẳng định chức là mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh và gương sống của mẹ, cũng như các ơn thánh phong phú mà Thiên Chúa đổ tràn đầy trên mẹ. Sức quyến rũ của đấng là mẹ Thiên Chúa Theotokos và sứ mệnh cao cả của mẹ đối với Chúa Kitô trước hết đã gợi lên sự khâm phục, rồi sự cậy trông và lòng biết ơn. Tín hữu nghĩ tới mẹ đang ngự trên trời với con mẹ và bắt đầu cầu khẩn mẹ. Ngay từ các thế kỷ đầu tiên, một cách âm thầm đã nảy sinh ra lòng sùng kính Đức Maria, được xác nhận trong công đồng chung triệu tập tại Ê-phê-sô năm 431. Đề tài chức làm mẹ của Đức Maria đối với tín hữu đã được sống, nhưng chưa được diễn tả ra. Tín hữu cảm thấy mình quá bé nhỏ để có thể gọi mẹ Thiên Chúa là mẹ chúng ta. Vì thế Kitô hữu thích diễn tả mẹ như xuất hiện trong phúc âm hay với các hình ảnh gợi hứng nhất như mẹ Đức Giêsu, mẹ đấng cứu thế, hiền thê của Chúa Thánh Thần, đấng sinh ra Thiên Chúa Theotokos, nữ vương ngự bên cạnh Chúa, người đàn bà anh hùng của thập giá, đấng đầy ân sủng và nhất là Đức Trinh Nữ Mẹ, đấng luôn luôn đồng trinh, Đức Thánh Trinh Nữ, đấng chở che, mẹ lòng thương xót, đấng cầu nguyện cho các Kitô hữu. Từ từ ý niệm về mẹ chúng ta đến trong suy tư thần học. Giáo phụ Ireneo qua đời năm 202 ghi nhận rằng Đức Maria như là Eva mới sinh các người con cho Thiên Chúa. Từ đó trở đi tư tưởng mẹ thế hệ mới của những kẻ sống sẽ liên tục trong suy tư thần học và giáo phụ Ireneo đã tìm thấy trong giáo phụ Justino. Bên Đông Phương, giáo phụ Epifanio gọi Đức Maria là mẹ của các kẻ sống. Bên Tây Phương, giáo phụ Ambrogio, rồi giáo phụ Agostino coi Đức Maria như là đấng cộng tác sinh ra các tín hữu cho giáo hội và sinh ra các chi thể cho đầu là Chúa Kitô. Giáo phụ Pier Crisologo ca tụng Đức Trinh Nữ của biến cố truyền tin trong tiếng xin vâng của người đối với hoạt động cứu độ, khiến cho Đức Maria trở thành mẹ của các kẻ sống. Trong các tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ 5 và thứ 6, Đức Maria được gọi là mẹ của 12 nhánh và của tất cả những người được cứu rỗi. Suy tư thần học về ý niệm mẹ chúng ta tiếp tục với các đan sĩ thần học gia trong các đan viện. Leandro de Siviglia gọi Đức Maria là Mater et Dux Virginum. Ambrogio Alberto nhấn mạnh sự trìu mến của Đức Maria coi như con cái những người do ơn thánh được kết hiệp với Chúa Kitô đấng cứu chuộc và gọi mẹ làm mẹ của những người được tuyển chọn. Giorgio di Nicomedia nghĩ tới Chúa Giêsu từ trên thập giá phó thác cho Đức Maria các môn đệ khác cùng với Thánh Gioan. Với thời gian qua đi, từ từ các khẳng định Đức Maria là mẹ chúng ta trở thành rõ ràng và thường xuyên hơn. Giovanni in Geometra, sống vào thế kỷ thứ 10, khẳng định rằng Đức Maria không chỉ là mẹ của Thiên Chúa, mà còn là mẹ chung của chúng ta nữa, bởi vì mẹ yêu thương và hướng tới tất cả mọi người, và ôm tất cả mọi người vào trong vòng tay của mẹ. Goffredo di Vangdom có viết một câu đặc thù nói rằng Đức Maria đã sinh ra các Kitô hữu, như thế nếu mẹ là mẹ Chúa Kitô và mẹ các Kitô hữu là bởi vì Chúa Kitô và các Kitô hữu là anh em với nhau. Vào thời Thánh Bernardo và Thánh Anselmo cũng như thời Kinh Viện, hầu như mọi thần học gia đều góp phần vào việc củng cố niềm tin của tín hữu nơi chức là mẹ của Đức Maria đối với loài người. Thánh Bernardo thì không nghi ngờ gì khi khẳng định rằng mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ chúng ta. Giáo hội đã từng cầu nguyện với mẹ trong nhà tiệc ly, gia tăng dân số và lan rộng từ từ đã cảm thấy nhu cầu phải cầu khẩn mẹ Maria. Giáo phụ Germano di Constantinopoli đã thưa với Đức Maria như sau. Cả sau khi qua đời, mẹ cũng có khả năng cống hiến sự sống cho con người. Nhưng nhất là giáo hội của dân chúng, tức các tín hữu, các người đau khổ, hướng tới Đức Mẹ hơn là giáo hội chính thức, tức hàng lãnh đạo giáo hội. Dọc dài các thế kỷ, Đức Maria đã luôn luôn được khẩn cầu như là mẹ của chúng ta, mẹ tôi, mẹ của các người tội lỗi, mẹ của nhân loại. Ngày nay trong sách lễ Roma, chúng ta có thể đọc lời cầu sau đây trong lễ kính Đức Mẹ là mẹ giáo hội. Lạy Chúa là cha của lòng xót thương con một Chúa khi chết trên thập giá, ta muốn rằng Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chính người là mẹ chúng con. Xin hãy làm cho giáo hội Chúa được nâng đỡ bởi tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ, vui mừng hoan hỷ như người mẹ phong phú đối với sự thánh thiện của các con cái mình và tụ tập tất cả mọi dân tộc trên thế giới vào trong gia đình duy nhất của các tín hữu. Chúng ta cũng tìm thấy cùng ý niệm này trong các lời nguyện của lễ chung kính Đức Mẹ như sau. Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, xin ban cho dân Chúa được tin tưởng nơi sự chở che hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Ôi lạy Thiên Chúa là đấng đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria là mẹ và là nữ vương của chúng con, từ mẹ đã nảy sinh ra Chúa Kitô con Chúa. Nhờ sự bầu cử của mẹ, xin ban cho chúng con vinh quang Chúa đã hứa với con cái Ngài trong nước trời. Một lần nữa Đức Maria là mẹ chúng ta. Mẹ là một ơn Thiên Chúa ban cho loài người, để họ trở nên con cái của Thiên Chúa, và được mẹ hướng dẫn chở che với tình hiền mẫu. Đề tài Đức Maria là mẹ chúng ta cũng được các giáo hoàng và các giám mục đề cập tới trong giáo huấn của các vị, phù hợp với suy tư của các giáo phụ. Vượt ngoài các vấn đề thần học, giáo quyền chứng minh cho thấy sự lo lắng mục vụ sống động khi khẳng định sự thật này và khiến cho nó được chấp nhận và có thể hiểu được như là đối tượng của đức tin và việc sống đức tin ấy. Đức Giáo Hoàng Pio IX, vị giáo hoàng của tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã viết, mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ chúng ta, mẹ có một con tim hiền mẫu đối với chúng ta, và trong khi lo lắng cho các vấn đề của từng người, mẹ cũng được toàn nhân loại khẩn cầu. Còn Đức Giáo Hoàng Leo XIII thì viết, như chúng ta gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta cũng có quyền gọi và coi Đức Maria là mẹ. Đức Giáo Hoàng Pio X thì coi Đức Maria vừa là mẹ Thiên Chúa, vừa là mẹ loài người. Mẹ không phải là mẹ Thiên Chúa sao? Như thế mẹ cũng là mẹ của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio XI thì khẳng định mẹ là mẹ của tất cả, dưới chân thập giá, mẹ được đặt làm mẹ của tất cả mọi người. Còn Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi Đức Maria là mẹ chung và đại đồng của các tín hữu, đấng rất thánh, sinh ra tất cả các chi thể của Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 rất thường hay nói đến Đức Maria như là mẹ của Giáo Hoàng, mẹ của các giám mục, và người phó thác giáo hội và công đồng Trung Vatican II cho mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, có một vị tu sĩ đi khắp làng mạc để truyền giáo. Vào buổi chiều tối, vì không xin được chỗ trọ nên ông ra bìa làng và chọn một gốc cây to làm chỗ ngủ. Vừa lúc ấy, vị tu sĩ nhìn thấy một bác nông dân chạy đến và hỏi, cục đá, xin ông cho tôi cục đá quý đó. Vị tu sĩ hỏi, cục đá nào? Người nông dân thuật lại rằng, tối hôm qua, có một vị thần hiện ra với tôi trong giấc mơ và nói rằng khi trời tối, tôi ra ngoài bìa làng, sẽ thấy một vị tu sĩ. ông sẽ cho tôi cục đá quý và tôi sẽ trở thành người giàu có nhất làng. Vị tu sĩ lục lọi trong chiếc túi nhỏ và lôi ra một cục đá. Ông nói, có thể là cục này. Tôi đã tìm thấy nó trên đường mòn trong rừng cách đây mấy ngày. Ông vừa nói, vừa đưa cục đá cho người nông dân. Người nông dân sửng sốt nhìn cục đá và reo lên. Đó là một viên kim cương lớn nhất thế giới. Ông cầm viên kim cương và ra đi. Cả đêm, người nông dân trằn trọc mãi trên chiếc giường mà không sao chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, người nông dân đến đánh thức vị tu sĩ dậy và nói, xin trả lại cho tôi sự an bình của tâm hồn, và hãy cho tôi cái dũng khí đã khiến ông từ bỏ viên kim cương một cách dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, sự từ bỏ của vị tu sĩ cũng như thái độ của người nông dân giúp cho chúng ta hiểu được rằng tiền bạc của cải không mang lại cho con người hạnh phúc hay sự bảo đảm an toàn. Từ lúc nhận được viên kim cương, người nông dân đã sống trong sự lo lắng trằn trọc cả đêm. Trái lại, vị tu sĩ vẫn an nhiên tự tại và có một giấc ngủ an bình. Thế nhưng, ít ai trong chúng ta có được thái độ từ bỏ như vị tu sĩ. Chúng ta quá lo lắng về của cải vật chất để đáp ứng những nhu cầu hiện tại và cả tương lai. Chúng ta dễ dàng bị cuốn hút vào thế giới của sự hưởng thụ cấp thời, của những cơn cám dỗ về tiền bạc và danh vọng. Nó như một mãnh lực kéo gì khiến chúng ta lãng quên việc tìm kiếm những giá trị tinh thần và hạnh phúc vĩnh cửu. Nhu cầu của cuộc sống có hàng ngàn lý do chính đáng, hàng trăm nhu cầu phải đáp ứng, hàng ngàn những lý do phải giải quyết nếu không có tiền bạc, ngân quỹ. Vì thế, suốt đời chúng ta cứ phải quay cuồng với việc kiếm tiền để rồi mệt mỏi đánh mất tương lai. Làm sao để có được cuộc sống an bình, hạnh phúc đích thực mà không bị chi phối bởi tiền bạc, vật chất? Chúa Giê-xu đã cho chúng ta câu trả lời thích đáng. Người nói, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Thật vậy, của cải vật chất trần gian có một giá trị nhất định, nhưng nó không phải là cùng đích của người Kitô hữu. Người khôn ngoan biết dùng những của cải trần gian mà mua lấy nước trời. Hãy sống như lời Thánh Phaolô đã khuyên nhủ rằng, anh em hãy nghĩ đến những sự cao siêu trên trời, nơi có Đức Kitô ngự trị. Đừng chỉ nghĩ đến những sự dưới đất, nhưng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa là thứ của cải không bao giờ hư nát. Còn tác giả sách Giảng Viên thì dạy rằng, mọi sự ở trên đời đều là phù vân, nay còn, mai mất. Người người vất vả ra công làm việc, nhưng khi chết, chẳng mang theo được gì mà phải bỏ lại tất cả. Đối với con người, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ mang lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng, yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho mỗi người chúng con có một tâm hồn thanh thoát, không quá bận tâm lo lắng của cải vật chất, chỉ biết chu toàn sống theo lời Chúa dạy và lo tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ tính tham lam mà sống phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa là lẽ sống và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là tất cả đời con, con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Xin được đáp lại, đáp lại tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.